nêu chúng ta
đó,
nêu cho chúng ta nhận là ái, cái tham ái tức là cái tập, nó là gốc của tất cả khổ. Mà cái tham ái này thì đặc biệt ở trong cõi luân hồi của mình có ba thứ là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. À, bây giờ nhắc lại xem dục ái là đầu đuôi thế nào nhỉ? Ái về cõi dục là thế nào? Bảo giới hay là sáu chăng?
Nhưng đó là nói về cái cõi dục thì là ở hiện tại thì là tham đắm về những cái đó. Còn như những cái cõi trời đó là tham đắm cái gì? Cũng cõi dục nhưng mà nó sáu cõi trời.
Thế đấy, các ông ấy tham sắc thanh hương vị xúc.
Cũng vậy luôn.
Các ông ấy tham cái phần tế. Còn mình thì tham cái phần thô. Như là cõi địa ngục, ngã quỷ, băng xanh, mới lại cõi người mà những người thấp thì là tham đắm cái phần thô. Còn các vị trời tham đắm cái phần tế, nhưng mà vẫn còn tham ái, vẫn còn ái. Những cái cảnh mình đang sống đây gọi là cảnh dục. Thế như chúng mình bây giờ, những các vị mà niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà đến lúc lâm chung mới còn thương con, thương cháu, tiếp gia tài, tiếp tiền, tiếp bạc. Những cái ấy là tham đắm và gọi là dục ái, cho nên lại ở lại cõi dục. Hãy còn ái luyến thì còn ở lại. Cho đến các vị vẫn mỗi khi mà đại đàn cô hồn cúng các vong, có phải các vị vẫn thỉnh các hàng thích tử đấy? Các hàng thích tử là ai? Tức là những người tu, các tăng ni tu chưa kịp tỉnh ra, chưa về rồi đến cõi Phật. Thì đấy, những các vị bây giờ là cũng là cô hồn như tất cả những các mọi người mà thôi. Bởi vì chưa tỉnh được ra, chưa giải thoát, vẫn còn ở trong ái dục. Hãy còn những người đặt tại gia thì tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc bạn bè. Người xuất gia thì tiếc chùa chiền, tiếc cái cảnh giới của mình đang sống. Nó cũng đều là ái dục cả, cũng là ái dục, ái cái cõi dục giới này, cho nên chưa thoát ly được. Cho nên chúng ta phải thế nào đi, không có thì giờ mà không đợi. Thầy già móm đã đành, nhưng mà tuổi thiếu niên nó cũng không, thầy cũng vừa mới hồi nào thầy cũng nhỏ tuổi như các con. Bây giờ đúng như trong sách nói, cứ như là mới quay đầu lại, nghĩ đến những chuyện quá khứ nó như là những cái giấc mộng vừa đi qua. Cho nên nó chóng lắm. Cho nên vì vậy, cho nên cõi dục ái, nếu còn ái cõi dục, tức là còn ái cái cảnh của mình hiện tại đây, ái cõi dục thì sẽ trở về cõi dục.
Ngày ở trên cõi trời dục dở nên là sao? Họ cũng thiền, họ có ái cho thiền đấy.
Các ngài nếu đã thoát cái ái thì các ngài không có ở cõi trời, các ngài đã thành A-la-hán.
Mà thầy, thì trong cái khi mà tu thiền định thì nó được lên cả trời thầy. Thì trong cái khi tu thiền định đó là những vị trời có dục giới thì có những cái đấm vi tế, thì trong khi tu thiền định cũng muốn có trần.
Các ngài ở cõi sắc giới mà các ngài còn là những người ái, còn gọi là ái hữu, huống chi là cõi dục giới. Người ta lên đến cõi sắc giới này, cõi hữu cũng còn gọi là hữu ái đấy nhá. Mà đến cái vô hữu cũng còn ái nữa. Cái hữu ái thì còn không ngạc nhiên, đã vô hữu không còn cái gì cả mà các ông cũng ái, thế là thế nào liên tại? Cõi vô hữu còn ái. Cái ái cái gì? Ái ngay cái vô hữu đó. Ái cái vô hữu đó, cho nên các ngài mới sinh về cái cõi vô hữu ái. Thế nào là ái cái vô hữu? Đó, cho cái thiền của mình này là đệ nhất rồi. Cho mình tu cái này là phải, còn những bọn kia nó hãy còn vướng mắc. Mà các ông này, ông nghĩ cũng đúng. Thực ra thế gian này có cái gì là thật? Thế cho nên các ông ấy hoàn toàn, các ông ấy xả hết. Mà các ông ái này cái xả của các ông ấy. Đấy. Thế cho nên các ông ấy mắc bọn cái này. Thế vậy thì bây giờ làm thế nào đây? Hiện tại chỉ đường cho các em. Không có nó đo quá. rồi bây giờ là Phật lại mắng mình là ái cái xả. Làm mà thế thì cô lại ái hai thứ nữa cả, cả định cả tuệ. Thế cho nên thầy mới bảo học Lăng Nghiêm nó dễ, chứ không cho học những kinh đại thừa mà bảo giảng rút ráo những cái này khó. Còn mình học Lăng Nghiêm thì cứ nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Bởi vì có xả thì tức cái xả nó còn đối với cái thủ. Ái cái thủ thì vào địa ngục đã đành, mà bây giờ ái cái xả cũng lên cõi trời vô sắc giới, hưởng một thời gian lâu dài cái phước của thiền định, rồi lại trở về địa ngục luân hồi như tất cả ai ai. Cái công phu tu như thế không đi về đâu cả. Cho nên thầy đọc ở trong cái bộ Chí Độ Luận có nói rằng các vị Bồ Tát xót thương thế gian đã tỉnh, đã biết hư vọng đã xả, mà rồi vào cái thiền định là ái cái thiền định, mà đến nỗi mà phải chịu cái quả báo của thiền định là ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Rồi đến khi hết cái quả báo ở các cõi này thì lại y nhiên vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh, nghĩa là luân hồi như tất cả ai ai. Bao nhiêu cái công phu tu như thế coi như vô dụng hoàn toàn, và lại còn thêm một cái vô dụng nữa là những vị học nhiều ở thế gian, những người học rất nhiều, chịu khó nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà chỉ bận rộn với chữ nghĩa sách vở, giờ đến lúc lâm chung thì vô dụng hết, bởi vì dùng cái ý thức để phân biệt mà thôi. Đến lúc mình hiện tại bây giờ đây ấy, mình học ngày mai mình còn quên, cho nên đến lúc chết là quên hết. Theo với cái nghiệp báo đi làm con heo, đi làm con dê, mà trong khi làm thân con heo con dê hoàn toàn ngu muội không biết gì cả. Thành ra cái công phu học vấn coi như uổng mà thôi. Cho nên các Bồ Tát thương xót mà phải lăn lộn và trong sanh tử để đánh thức chúng ta dậy, để khuyên chúng ta về cái đường giải thoát. Cho nên chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ đọa lạc rồi. Chúng ta nhớ trong Sa Di nói về chú Quân Đề đó là cái bằng chứng hiển nhiên. Một vị Tam Tạng Pháp Sư mà chỉ lỡ lầm cái câu nói thôi, cười cái vị đó là tụng kinh ồ ề như con chó sủa, mà rồi 500 đời làm thân chó. Nếu không phải có những cái thiện căn, thiện duyên kiếp trước với Ngài Xá Lợi Phất thì làm sao mà Ngài trú được. Cho nên rằng ở trong cái đời sanh tử này nó có những các cái quả báo bất ngờ lắm, không ai ngờ mà không, nhưng mà nó như thế. Cho nên cẩn thận ba nghiệp thân miệng ý. Nhưng cái giới luật đó là quan hệ đầu tiên, nhưng mà giới luật thật kìa. Thế thầy chỉ sợ các con giới luật sự tướng hư vọng thì cũng không ăn thua đâu. Cho nên cẩn thận giới luật thật, nghĩa là từ đáy lòng chân thật cẩn thận giữ gì. Còn cái mắc cái sự tướng rồi vênh váo ta đây là người giữ giới thì nguy rồi, cái ngã. Cho nên cô Vĩnh Lạc có hỏi thầy tại sao thầy không dám để tiền Tam Bảo để làm cái thất ở trong ấy, thì thầy cũng giải nhờ bởi vì còn cái ngã nó đi ra nó đi vô, thì cái ngã đã còn cái ngã là còn có cái chỗ chịu khổ. Cho nên thầy không dám cúng một xu nào vào cái thất của cô Hoàng Nguyễn cả. Để cô ấy phát nguyện thì để cô ấy làm trọn vẹn, cô hưởng phước. Thế thầy không dám đem tiền Tam Bảo thầy đưa cúng. Bởi vì rằng thầy nghĩ làm nhà cho mình, là một cái, mà cái mình ấy là cái mình để chịu tội, rồi cái ta ấy đi vào địa ngục, thì khi không mà xây một cái nhà thật kiên cố để làm cái địa ngục để chui vào thì thật chết không dám, bởi vì còn ngã là còn cái nguy hiểm lắm, cho nên không dám. Thế thì cho nên cái muốn cái giới luật chân thật cả cái ngã, thật lòng chỉ giới, thành thật, hai cái chữ thành thật là quý lắm. Chứ còn giả trá, nhiều khi mình đánh lừa mình, không cứ là mình đánh lừa ai, mình đánh lừa mình mà mình không biết thế thôi. Bởi vì cứ vướng vào cái sắc, cái tướng, chấp tướng, không có cái chân thật chỉ giới thì cũng không ăn thua. Cho nên thầy khuyên các con lấy hai chữ thành thật, trước hết thành thật với mình, sau là thành thật với mọi người. Có một hai chữ thành thật ấy, thì chắc là đắc lực. Rời hai cái chữ ra, cái gì cũng hỏng hết.